chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả trên khắp cả nước. Cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều cho đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, chắc chắn không ít các bậc cha mẹ đang phân vân là không biết có nên cho trẻ học võ và học võ có thật sự là một môn học bổ ích hay không. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một số lợi ích nhất định khi mà cha bé học võ. Đầu tiên đó chính là phát triển thể chất. Phát triển thể chất là một trong những sự phát triển quan trọng của trẻ, bao gồm sự tăng trưởng thể chất của trẻ cũng như là khả năng tăng cường sự kiểm soát của cơ thể. Ngoài việc mẹ bổ sung dưỡng chất từ bên trong, cha bé tăng trưởng chiều cao, cân nặng bằng cách uống sữa hoặc là các thức ăn dinh dưỡng, học võ cũng là một hình thức tác động từ bên ngoài của cơ thể giúp cho bé phát triển toàn diện hơn thông qua những động tác võ thuật như nhảy, bật, đấm, giãn cơ sẽ kích thích xương phát triển, do đó chiều cao của bé sẽ phát triển một cách tối ưu. Thứ hai đó chính là lưu thông khí huyết và ngăn ngừa bệnh tật. Không những giúp trẻ có thể phát triển thể chất, do võ thuật là một môn thể thao đòi hỏi sự vận động linh hoạt của toàn thân, nên sự liên tục hoạt động sẽ giúp phòng ngừa bệnh béo phì, được coi là một trong những căn bệnh lớn nhất của rất nhiều trẻ em trên thế giới đang mắc phải vì thiếu vận động. Và do đòi hỏi vận động toàn thân liên tục nên bé có thể đốt cháy ít nhất 500 calo trên một giờ. Nhờ đó mà giải quyết các vấn đề về cân nặng một cách triệt để, cho mẹ yên tâm về sức khỏe của con mình. Bên cạnh đó, những động tác bật cao và đấm sẽ tác động lên các nhóm cơ chính trong cơ thể, dần dần sẽ làm cho cơ bắp và xương chắc khỏe hơn. Việc ngồi hàng giờ trước màn hình máy tính hay là liên tục chơi điện thoại sẽ gây đục thủy tinh thể, khô mắt, mờ mắt. Đó là tác hại mà mẹ có thể nhìn thấy được tức thì. Những tác hại tiềm tàng là các độc tố tích tụ trong cơ bắp lâu ngày sẽ dẫn đến nhiều bệnh tật, chẳng hạn như là bệnh về da, táo bón và bệnh gan. Đưa bé đi học võ có thể vừa giúp bé vui, khỏe, vừa thông khí huyết. Khi vận động sẽ kích thích hệ thống bạch huyết trong cơ thể. Bằng cách này, lượng độc tố trong cơ thể sẽ được kiểm soát tốt hơn bởi hệ bạch huyết là một phần của hệ miễn dịch trong cơ thể. Một khi bạch huyết đã hoạt động tốt, cơ thể sẽ chống lại các mầm bệnh, các dị vật và các khối u trong cơ thể. Thứ ba đó chính là giúp trẻ tự tin và tăng khả năng tự vệ. Hầu hết chúng ta đều biết rằng những sự bắt nạt ở trường học luôn diễn ra hàng ngày. Những đứa trẻ to khỏe có khuynh hướng bắt nạt những đứa trẻ thiếu tự tin và nhút nhát. Việc học một môn võ thuật nào đó sẽ giúp cho bé trở nên tự tin hơn, bởi võ thuật sẽ dạy cho trẻ cách tự vệ và cách phản xạ nhanh. Bên cạnh đó, sự tự tin là một vũ khí tuyệt vời giúp cho bé có thể hòa đồng, thân thiện và trở nên có ích hơn trong xã hội. Những bài tập tự vệ sẽ giúp cho bé không bị bắt nạt và cũng có thể, trong những tình huống nguy cấp nào đó, theo phản xạ của bé sẽ bảo vệ được bạn bè hoặc là người thân. Thứ tư đó chính là rèn luyện nhân cách. Từ xưa đến nay, người ta vẫn biết đến môn võ thuật là một phương tiện để chiến đấu. Tuy nhiên, đa số những người học võ luôn đề cao tinh thần thượng võ khi rèn luyện võ thuật. Người học võ luôn quang minh chính trực, sống khiêm tốn, có lòng khoan dung độ lượng và rất dũng cảm. Bởi vì đầu tiên, bé sẽ phải học cách tôn trọng võ sư, tôn trọng các bậc anh chị đi trước bằng cách cúi đầu chào. Từ đây sẽ hình thành cho bé cách sống khiêm nhường và tôn kính những người xung quanh. Bên cạnh đó, võ thuật cũng sẽ rèn luyện ý chí bản lĩnh cho bé khi đương đầu với khó khăn. Cuối cùng đó chính là rèn luyện kỹ năng tập trung. Kỹ năng tập trung là một trong những kỹ năng khá quan trọng cho bé sau này khi đi học. Trong quá trình tập võ, bé sẽ cần phải thực hành kỹ năng nghe khi học các kỹ thuật mới, những động tác mới. Bé cần tập trung cao để quan sát và ghi nhớ những gì huấn luyện viên nói đến từng chi tiết. Như vậy bé mới có thể nâng cao hàng ngũ đai. Sức mạnh của sự tập trung là rất cần thiết để thực hiện các hoạt động hàng ngày. Khi mà mất tập trung, bé không thể hoàn thành mọi việc nhanh chóng và hiệu quả. Do đó, rất quan trọng để cho bé có sự tập trung ngay từ khi còn nhỏ. Bởi khả năng tập trung tốt sẽ hoàn thành được công việc nhanh hơn và dễ dàng thành công sau này. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa nghe qua những lợi ích của việc cho bé đi học võ. Thay vì lo lắng cho con suốt ngày cứ chơi những trò chơi không lành mạnh, các bậc phụ huynh nên thử cho bé tham gia vào một lớp võ thuật gần nhà để giúp bé khỏe mạnh và thông minh hơn.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
No. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, ai trong chúng ta cũng muốn biết rằng tương lai của thế giới đi về đâu. Và ai trong chúng ta trong suốt lịch sử của nhân loại, kể cả tổ tiên của tất cả chúng ta, đều muốn rằng cái gì sẽ xảy ra ở trong tương lai. Biết bao nhiêu chánh phủ ở các quốc gia chỉ muốn biết rõ ràng trong những ngày tháng sắp tới thời tiết như thế nào. Và bất kỳ chánh phủ nào cũng muốn biết được tình hình kinh tế, tình hình chính trị, tình hình chiến tranh sẽ xảy ra như thế nào ở trên thế giới này. Thế mà rất ít người chịu nghiên cứu ở trong Kinh Thánh. Chúng ta biết rằng Kinh Thánh chính là lời của Đức Chúa Trời, và những lời này đã được ứng nghiệm một cách lạ lùng trong suốt lịch sử nhân loại, đặc biệt là sự hình thành nên các đế quốc. Khi chúng ta xem Kinh Thánh, sách Đa-ni-ên đoạn 2, lời tiên tri trong Đa-ni-ên đoạn 2 được mệnh danh là sự khải thị về tương lai của nhân loại bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta biết rằng Nebuchadnezzar đệ nhị là vị đại hoàng đế của đế quốc Babylon, người đã đưa Babylon cổ xưa đến tột điểm vinh quang vào khoảng năm 600 trước Chúa, tức là trước khi Đức Chúa Giêsu giáng sanh. Lúc bây giờ chúng ta biết rằng Daniel ở độ tuổi thanh niên. Người thanh niên này bị bắt làm phu tù tại Babylon. Đây là một người thờ phượng Đức Chúa Trời chân thật và nổi danh là người rất khôn ngoan. Chúng ta biết rằng Nebuchadnezzar đệ nhị là vị hoàng đế của đế quốc Babylon, người đã đưa Babylon cổ xưa đến tột điểm vinh quang vào khoảng năm 600 trước Chúa, tức là trước khi Đức Chúa Giêsu giáng sinh ở trên đất. Lúc bây giờ Daniel là một chàng trai trẻ. Chàng trai này bị bắt làm phu tù tại Babylon. Nhưng chúng ta biết rằng Daniel biết thờ phượng một Đức Chúa Trời chân thật. Và Daniel nổi tiếng là một người rất khôn ngoan. Lúc bây giờ Nebuchadnezzar đi ngủ, và Nebuchadnezzar có một giấc chiêm bao. Một giấc chiêm bao khiến người rất lo lắng cho tương lai của vương quốc mà mình đang cai trị. Người muốn nhớ là giấc chiêm bao mà người đã được thấy. Đây là một cái chìa khóa cho tương lai. Chúng ta biết thời bấy giờ tại Babylon, từ mà các vị bác sĩ này và trong Kinh Thánh dùng là một tập đoàn gồm những phù thủy, những đồng cốt, những chim tinh gia. Họ có thể trực tiếp thông công với các vị thần của họ. Điều này giải thích tại sao đại đế Nebuchadnezzar lại nổi giận với họ khi mà vua đề nghị họ giải thích, thì không ai trong số các vị này có thể thông công được với các thần linh mà họ đã tuyên bố, mà họ đã tin tưởng. Lúc bây giờ Daniel vì là nổi tiếng khôn ngoan nên chàng trai này được xếp vào hạng các bác sĩ của Babylon. Và vì vậy Daniel cũng bị liên lụy vào bản án tử hình. Thưa quý ông bà chị em, đối với người Việt, ví dụ như họ thấy con dê, họ biết đó là số 35. Nhưng nếu một người nói với chúng ta đêm qua không nhớ là thấy con gì, thì không ai có thể biết con số tượng trưng cho con đó là con gì. Trường hợp các bác sĩ này cũng vậy, những nhà thông thái này cũng vậy. Nhà vua không nói đến giấc mơ mà nhà vua hiện thấy là điều gì, thì họ không thể nào giải được giấc mộng cho vua được. Và điều này chúng ta thấy sự chú ý đến sự giản dị và đức tin của Daniel. Khi gặp cơn bỉ cực, họ làm gì? Chỉ còn một cách duy nhất là họ quỳ gối, họ cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nghe lời họ và Ngài trả lời. Chúng ta chú ý những từ ngữ trong Kinh Thánh viết ở trong câu 28, đoạn 2 câu 28, những ngày sau rốt. Ở câu 29, xảy đến sau này, sự sẽ đến. Đức Chúa Trời đã dùng tâm thần bối rối của vua Nebuchadnezzar cùng sự lo lắng về tương lai của vương quốc của mình để Ngài khải thị cho cả thế giới về tương lai sắp tới của thế giới chúng ta qua các cường quốc tiếp nối ở trên thế giới này. Chúng ta biết rằng trong câu 29 viết như sau: hỡi vua, khi vua nằm trên giường có những ý tưởng về sự xảy đến sau này, thì đấng hay tỏ sự kinh nghiệm đã cho vua biết sự sẽ xảy đến. Câu 30 viết rằng: về phần tôi, sự kinh nghiệm đó đã tỏ cho tôi, không phải vì tôi có sự khôn ngoan gì hơn người nào sống, nhưng để được giải thích cho vua hiểu và cho vua biết những ý tưởng trong lòng mình. Và những câu sau viết như sau: từ câu 31 trở đi, hỡi vua, vua nhìn xem, và này có một pho tượng lớn. Pho tượng đó to lớn và rực rỡ lạ thường, đứng trước mặt vua và hình dạng dữ tợn. Đầu pho tượng này bằng vàng ròng, ngực và cánh tay bằng bạc, bụng và vế bằng đồng, ống chân bằng sắt, và bàn chân thì một phần bằng sắt và một phần bằng đất sét. Vua nhìn pho tượng cho đến khi có một hòn đá chẳng phải bởi tay đục ra đến đập vào bàn chân bằng sắt và đất sét của tượng và làm cho tan nát. Bây giờ sắt và đất sét, đồng bạc và vàng đều cùng nhau tan nát cả, trở nên như rơm rác bay trên sân đạp lúa mùa hạ. Phải gió đùa đi, chẳng tìm nơi nào cho chúng nó. Nhưng hòn đá đã đập vào pho tượng thì hóa ra một hòn núi lớn và đầy khắp đất. Từ câu 36 trở đi, tiên tri Daniel nói như sau: đó là điềm chiêm bao. Bây giờ chúng tôi sẽ giải nghĩa ra trước mặt vua. Hỡi vua, vua là vua của các vua, vì Chúa trên trời đã ban nước quyền, sức mạnh và vinh hiển cho vua. Ngài đã trao trong tay vua những con cái loài người, những thú đồng và chim trời. Dầu chúng nó ở nơi nào, Ngài cũng làm cho vua được cai trị hết thảy. Vậy vua là cái đầu bằng vàng. Nhưng sao vua sẽ dấy lên một nước khác kém nước của vua, rồi một nước thứ ba, tức là đồng, sẽ cai quản khắp đất. Lại có một nước thứ tư mạnh như sắt, vì sắt hay đập vỡ và bắt phục mọi vật, thì nước ấy cũng sẽ đập vỡ và nghiền nát như là sắt vậy. Còn như vua đã thấy bàn chân và ngón chân nửa bằng đất sét, nửa bằng sắt, ấy là một nước sẽ phải phân chia ra. Nhưng trong nước đó sẽ có một sức mạnh của sắt, theo như vua đã thấy sắt lộn với đất sét. Những ngón chân nửa sắt, nửa đất sét, nước nó cũng nửa mạnh, nửa giòn. Vua thấy xác lộn với đất sét. Ấy là chúng nó lộn nhau bởi giống loài người, song không dính cùng nhau, cũng như sắt không ăn với đất sét. Trong đời các vua này, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy diệt. Quyền nước ấy không bao giờ để cho một dân tộc khác, song nó sẽ đánh tan và hủy diệt hết các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời. Theo như vua đã thấy, hòn đá đục ra từ núi chẳng phải bởi tay đã đập vỡ sắt đồng đất sét bạc và vàng. Đức Chúa Trời lớn đã cho vua biết sự sau này sẽ đến. Điềm chiêm bao này là thật và lời giải nó là chắc chắn. Thưa quý vị, lời tiên tri này được Daniel giải thích cho vua Nebuchadnezzar năm 600 trước Chúa, tức là trong thời kỳ của đế quốc Babylon, và các đế quốc kia chưa hề xuất hiện. Đức Chúa Trời là đấng chân thật, và những câu kinh thánh lạ lùng này, lời tiên tri vĩ đại này đã ứng nghiệm rất lạ lùng. Chúng ta biết đầu bằng vàng ở câu 37 và câu 38 đã cho thấy tương lai của đế quốc Babylon từ năm 605 trước Chúa cho đến 539 trước Chúa. Ngực và tay bằng bạc ở câu 39 đã ứng nghiệm sau cái đế quốc Babylon là xuất hiện đế quốc Medo Ba Tư từ năm 539 trước Chúa cho đến năm 331 trước Chúa. Rồi trong lời tiên tri mà vua Nebuchadnezzar đã được Daniel giải thích, vua thấy tượng ở câu 39 đùi bằng đồng. Chúng ta biết tượng trưng sau này đã ứng nghiệm trong thời đế quốc Hy Lạp từ năm 331 trước Chúa cho đến năm 168 trước Chúa. Rồi ở câu 40 nói về chân bằng sắt của pho tượng, cho thấy ứng nghiệm ở đế quốc La Mã từ năm 168 trước Chúa cho đến năm 476 sau Chúa. Và pho tượng mà Nebuchadnezzar thấy bàn chân bằng sắt và đất sét, chúng ta đã đọc từ câu 41 đến câu 43, cho thấy rằng lời tiên tri ứng nghiệm một cách lạ lùng vào năm 476 sau Chúa. Đế quốc La Mã bị chia ra làm 10 quốc gia, là các quốc gia Tây Âu. Năm 476 được coi là năm tan rã của đế quốc La Mã. Và chúng ta biết trong khoảng thời gian mà đế quốc La Mã bị nhiều giống dân man rợ xâm lăng, đế quốc đã bị tan rã một cách mau lẹ. 10 quốc gia đó được chia như sau: nước Anh, nước Pháp, nước Đức, nước Thụy Sĩ, nước Ý, nước Tây Ban Nha, nước Bồ Đào Nha và 3 nước nữa, đó là Ostrogoth, Văn Đăng và Heruli. 3 nước này theo lời Kinh Thánh cho chúng ta biết sẽ bị biến mất khỏi lịch sử. Và trong sách Daniel đoạn 2 từ câu 42 đến câu 43 cho biết rằng con người đã cố gắng tạo một châu Âu thống nhất. Khi đế quốc La Mã bị tan rã vào năm 476, chúng ta biết rằng có nhiều thời kỳ Charlemagne Pháp vào thế kỷ thứ 8, Sát Năm Tây Ban Nha vào thế kỷ 16, Louis 14 của Pháp vào thế kỷ 18, Napoleon Pháp thế kỷ 19, Kaiser Wilhelm Đức ở thế kỷ 20 và Adolf Hitler thế kỷ 20. Cuộc đại thế chiến lần thứ nhất và đại thế chiến lần thứ hai, rất nhiều nước muốn thống nhất châu Âu, nhưng mà chúng ta biết rằng không thể được. Nhiều quốc gia muốn những cuộc kết hôn các hoàng tộc để thống nhất các nước, nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng châu Âu không bao giờ thống nhất trở nên một nước. Những năm gần đây chúng ta thấy rằng 27 quốc gia châu Âu đã kết hợp với nhau. Họ có một đồng tiền chung châu Âu là đồng euro. Họ đã chọn một nơi để đặt quốc hội châu Âu là ở Bỉ. Nhưng chúng ta biết rằng năm 2016, người dân Anh đã biểu quyết và họ quyết định tách ra khỏi khối EU. Vì những quốc gia này họ có nhiều chính phủ khác nhau và không bao giờ họ muốn trở thành một quốc gia giống như Hoa Kỳ là một hiệp chủng quốc. Cho nên lời Kinh Thánh này ứng nghiệm hoàn toàn và chúng ta phải chú ý. Cao trào của lịch sử, Đức Chúa Trời sẽ can thiệp. Trong nhiều thế kỷ, chúng ta biết rất nhiều người Cơ Đốc đã cầu nguyện nước Cha được đến, như trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 10. Khi lời cầu nguyện được đáp ứng thì những đêm dài tăm tối sẽ chấm dứt. Thời gian này sẽ tan trong cõi đời đời. Trời đất sẽ hiệp một trong sự chữa lành và đẹp đẽ, và giấc mơ hạnh phúc trong cõi đời đời sẽ được thực hiện. Ở trong sách Đa-nên đoạn 2, xin quý ông bà chị em phải đọc một cách cẩn thận. Xin quý ông bà chị em hãy nghiên cứu một cách rõ ràng. Tại sao Đức Chúa Trời lại cho chúng ta có cơ hội trong giờ phút này để nghe được lời tiên tri ứng nghiệm quan trọng này? Có phải do sự ngẫu nhiên hay một điều bất ngờ? Thưa quý vị, không phải như vậy. Đức Chúa Trời muốn có quý ông bà anh chị em và chính mình. Thưa quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời muốn có quý ông bà anh chị em ở trong vương quốc của Ngài khi Ngài phục lâm. Ngài muốn chúng ta hưởng những điều phước hạnh. Đức Chúa Trời muốn có quý ông bà. Đức Chúa Trời muốn có quý ông bà anh chị em và chính mình. Thưa quý ông bà anh chị em, làm thế nào mà những lời tiên tri ở trong lịch sử được ứng nghiệm một cách hoàn toàn? Nếu không bởi Ngài là Thượng Đế, Ngài mà người bình dân gọi là ông trời, và trong Kinh Thánh gọi Đức Chúa Trời đấng sáng tạo, đấng điều khiển muôn vật, đấng yêu thương chúng ta. Và chắc chắn trong ngày mà Đức Chúa Giêsu hồi lại, chúng ta sẽ có mặt trong thiên quốc, nơi có sự bình an, nơi là suối nguồn của tình yêu thương. Cầu xin Chúa ban phước vợ cùng quý bà và chị em.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.